suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về cuộc gặp gỡ tình bạn giữa các dân tộc hàng năm tại Rimini, Ý. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 22, từ câu 34 đến câu 40. Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: "Thưa thầy, trong sách luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?" Đức Giêsu đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình." Tất cả luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Anh chị em thân mến, thời xưa hoàng đế Julian của Roma thấy người Công giáo gây được ảnh hưởng lớn trong dân, người ta theo đạo nhiều mà không theo hoàng đế, mặc dù ông có uy quyền tuyệt đối, sinh sát nắm trong tay. Ông ra lệnh làm việc bác ái hơn người Công giáo vì ông có nhiều phương tiện hơn, nhưng không kết quả vì thiếu tình thương. Từ bài tin mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy rằng các thầy rabbi Do Thái thời xưa hay tranh luận về điều răn lớn, điều răn nhỏ mà không bàn tới việc phải thi hành bác ái mới là điều cần thiết. Ở đây trong bài tin mừng, Chúa Giêsu nói cho các ông biết cả hai điều răn mến Chúa và yêu người đều quan trọng bằng nhau. Tất cả luật đều tập trung vào hai giới răn đứng đầu này. Việc Chúa Giêsu đặt luật yêu mến tha nhân liên kết với luật mến Chúa là để nhấn mạnh ý nghĩa bất khả phân ly giữa luật mến Chúa và yêu người. Như thế, một khi đã có lòng mến Chúa thì phải có đức yêu người, nếu không như vậy thì lòng mến Chúa chỉ là giả dối. Ngược lại, khi đã có lòng yêu thương anh chị em thì tất nhiên cũng phải có lòng yêu Chúa trên hết mọi sự. Nếu không, thì lòng yêu thương anh chị em của mình cũng chỉ là ích kỷ, vụ lợi. Một nhà tư tưởng đã chia sẻ cho chúng ta một kinh nghiệm gặp gỡ Chúa quý báu như sau. Tôi tìm kiếm linh hồn tôi, nhưng tôi không thấy. Tôi tìm kiếm Thiên Chúa, nhưng người ở ngoài tầm tay tôi. Tôi tìm kiếm anh em, và tôi gặp được cả ba. Quả thật, yêu người là yêu Chúa. Gặp được anh chị em mình chính là gặp được Chúa vậy. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống yêu thương tất cả mọi người như chính Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.
Yêu thương là hy sinh trước cho nhau cả chính thân mình. Yêu thương cần chỉ đắn đo, không xem lợi thua trước sau. Yêu thương dù muôn nguy khó, kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa xuân ngát hương, tỏa lan bốn phương. Này con biết cha
yêu thương tìm nguồn vui đến cho ai nặng nỗi ưu phiền. Yêu thương bừng lên xóa tan bao nhiêu hận căm ghét ghen. Yêu thương gọi nguồn chân lý cho ai lầm lỡ hy sinh. Yêu thương làm cho khắp nơi được luôn thắm tươi hạnh phúc mãi thôi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Managua, Nicaragua. Giáo hội Nicaragua cử hành tuần lễ bác ái. Từ ngày 18 đến 25 tháng 8 năm nay, Giáo hội Công giáo Nicaragua cử hành tuần lễ bác ái với khẩu hiệu Bác ái là một cử chỉ thân ái của giáo hội dành cho dân Chúa. Trong một suy tư công bố nhân tuần lễ bác ái, Đức cha Socrates Crone San Diego Hiron, giám mục giáo phận Huigalpa, chủ tịch Caritas Nicaragua nhấn mạnh rằng, bác ái không thể là một cử chỉ lâu lâu mới có, nhưng phải là một thái độ sống thường xuyên. Tín hữu phải suy tư sâu xa hơn về nạn nghèo đói hoành hành trong đất nước và truy lùng gốc rễ của hiện tượng này. Tuần lễ bác ái năm nay nằm trong khuôn khổ năm đức tin, vì thấy Đức cha đặt trọn hy vọng vào con tim quảng đại của các tín hữu, để giáo hội có thể tiếp tục vuốt ve những người nghèo đói trong xã hội Nicaragua. Vào ngày 22 tháng 8 vừa qua, đã có một cuộc lạc quyên trong toàn nước. 40% số tiền quyên góp sẽ được dùng để bảo trợ các chương trình bác ái của các giáo xứ, và 40% khác dành cho các giáo phận trong nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, y tế, dinh dưỡng và giáo dục. Tại Nicaragua, nạn nghèo túng khiến cho số trẻ em bỏ học và phải lao động để kiếm sống gia tăng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi thư cảm ơn Đức Hồng Y Tổng giám mục Rio de Janeiro về sự thành công của Đại hội Giới Trẻ vừa qua. Ngày 2 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư cho Đức Hồng Y Orani Tempesta, Tổng giám mục Rio de Janeiro, để cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt mà tín hữu Tổng giáo phận và nhân dân Brazil đã dành cho Ngài trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa qua. Đức Thánh Cha xin Đức Hồng Y chuyển lời cảm ơn của Ngài tới Hội đồng Giám mục, các giám mục phụ tá, cũng như các thành viên Ủy ban Tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio, các thiện nguyện viên và các ân nhân. Sự thành công của Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ đi vào lịch sử của thành phố tuyệt vời này và của Giáo hội Brazil. Đức Thánh Cha cũng xin Đức Hồng Y chuyển lời chào thăm và cảm ơn của Ngài tới các nhân viên và các bệnh nhân nhà thương Thánh Francisco thành Assisi, dân chúng khu xóm nghèo Virginia, cũng như dân chúng sống tại khu phố Copacabana, vì sự tiếp đón nồng nhiệt đã dành cho Ngài, và về những hy sinh không nhỏ của họ nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio. Ngài cũng không quên cảm ơn dân chúng vùng Goritiba đã bỏ ra rất nhiều công sức để chuẩn bị cánh đồng đức tin. Nhưng rất tiếc là điều kiện thời tiết đã không cho phép cử hành thánh lễ kết thúc tại đó. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi của Ngài với từng gia đình trong toàn vùng. Ngài phó thác cho Đức Mẹ Aparecida tất cả các tâm tình này và khẩn ngài Chúa Thánh Thần đổ tràn đầy ơn thánh trên công việc thừa tác của Đức Hồng Y, các giám mục và mọi thành phần giáo dân nam nữ của toàn Tổng giáo phận Rio de Janeiro thân yêu. Và Đức Thánh Cha gửi phép lành tòa thánh tới mọi người. Tin Ai Cập. 50 nhà thờ bị đốt phá trong các cuộc tấn công tại Ai Cập. Một vị giám mục chính thống giáo Coptic nói với hãng tin CNN là vào cuối ngày thứ hai có cuộc tấn công vào các tổ chức, nhà cửa và doanh nghiệp Kitô giáo ở Ai Cập. Người Hồi giáo đã đốt cháy hơn 50 nhà thờ. Tổ chức huynh đệ Hồi giáo đã tuyên bố ngày thứ sáu cuồng nộ để phản đối các hành động của chính phủ và các chiến binh Hồi giáo đã xuống đường sau khi dự lễ trong các buổi cầu nguyện vào ngày thứ sáu tại các thánh đường Hồi giáo. Các cuộc tấn công của họ nhắm vào các mục tiêu Kitô giáo sau hành động của cảnh sát và quân đội chống lại những người biểu tình huynh đệ Hồi giáo ủng hộ tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi. Chahani Bakum Kirulos, phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo Coptic cho hãng tin CNS hay, quân đội đã cố gắng giải tán cuộc biểu tình ngồi lì bám trụ này của huynh đệ Hồi giáo, nhưng huynh đệ Hồi giáo đã sục sạo khắp nơi trong thành phố và đốt cháy những nơi quan trọng, trong đó có nhiều nhà thờ. Đây là vấn đề không chỉ giới hạn trong phạm vi các Kitô hữu, nhưng còn liên quan đến những người Hồi giáo ôn hòa. Chúng tôi đang phải đối mặt với một nhóm khủng bố tìm cách đốt cả đất nước. Đề cập đến cuộc lật đổ Tổng thống Morsi ngày 3 tháng 7 vừa qua, cha nói thêm rằng, giáo hội không ủng hộ một cuộc đảo chính quân sự. Trái lại, quân đội ủng hộ khát vọng của người dân, và giáo hội là một phần của người dân. Tin Vatican. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương nói rằng, bạo lực chống Kitô giáo là điều không thể chấp nhận. Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Bộ trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương, đã lên án bạo lực chống Kitô hữu ở Ai Cập và kêu gọi hòa giải quốc gia, công lý và hòa bình lâu dài thông qua đối thoại. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican bằng tiếng Pháp, Đức Hồng Y Sandri cho biết, việc phá hủy các nhà thờ Kitô giáo là điều không thể chấp nhận được. Và ngài nói thêm, sự hồi sinh của đất nước Ai Cập phải được thực hiện trong sự tôn trọng con người, tôn trọng lẫn nhau giữa các tôn giáo và tôn trọng tự do tôn giáo. Đức Hồng Y nói rằng, đức tin và tôn giáo không bao giờ được dùng để biện minh cho bạo lực. Chúng ta phải nghĩ rằng, điều răn của Thiên Chúa dạy yêu thương nhau là đúng cho tất cả mọi người, người Hồi giáo cũng như Thiên Chúa giáo. Kể từ khi Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ, đã có hàng chục cuộc tấn công chống lại các Kitô hữu và các nơi thánh của Kitô giáo. Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Giáo chủ Tawadros Đệ Nhị ở Alexandria đều kêu gọi chấm dứt bạo lực và trở lại nếp sống văn minh. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ công bố ngày phong thánh cho hai vị giáo hoàng John 23 và John Paulo Đệ Nhị. Nhân dịp công nghị Hồng Y sẽ được triệu tập vào ngày 30 tháng 9 tới, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chính thức công bố ngày phong thánh cho hai vị giáo hoàng John 23 và John Paulo Đệ Nhị. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ APIC, trích thuật lời phát biểu của Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, thì ngày phong thánh có thể là ngày 27 tháng 4 năm 2014, đúng vào Chủ nhật lễ kính lòng Chúa thương xót. Được đài phát thanh Vatican phỏng vấn, Đức Hồng Y Amato nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha Francisco đã nói trên chuyến bay từ Brazil trở về Roma rằng lễ phong thánh sẽ không được tổ chức liền ngay, có nghĩa là trong những tháng còn lại của năm 2013 này, nhưng vào năm 2014. Đức Thánh Cha Francisco sẽ cho biết chính xác vào ngày 30 tháng 9, khi Ngài Chủ sự Công nghị Hồng Y liên quan đến việc phong thánh sắp đến. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, hôm 28 tháng 7 vừa qua, trên chuyến bay từ Rio de Janeiro về Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã loại bỏ những thời điểm tổ chức lễ phong thánh liền ngay. Ngài nói, người ta có thể nghĩ đến ngày mùng 8 tháng 12 năm nay, nhưng thời điểm này rất bất tiện cho những tín hữu đến từ Ba Lan bằng xe buýt, vì vào tháng 12, các mặt đường xe còn bị nạn đông đá khiến di chuyển khó khăn. Đức Thánh Cha cho biết là đã có những tham khảo ý kiến với Đức Hồng Y Stanislas Dewis và Đức Hồng Y Dewis người Ba Lan đã đề nghị hai thời điểm, hoặc vào lễ Chúa Kitô Vua năm 2013 này, tức Chúa Nhật 24 tháng 11 năm nay, hoặc vào năm tới 2014, Chúa Nhật lễ kính lòng Chúa thương xót, ngày 27 tháng 4 năm 2014. Đức Thánh Cha đã loại thời điểm lễ Chúa Kitô Vua năm 2013 vì quá gần với ngày họp Công nghị Hồng Y vào ngày 30 tháng 9 sắp tới. Tin Ai Cập. Hiện tình các Kitô hữu tại Ai Cập. Tôi khóc thương cho các tín hữu Hồi giáo và Kitô giáo đơn sơ, những người sống trong các ngôi làng của một khu vực chẳng còn gì, vì nguồn thực phẩm đang cạn dần, và người ta lại không dám ra khỏi nhà. Ngay cả những người khá giả cũng không mua được thực phẩm, bởi vì tất cả các cửa hàng đều đóng cửa. Tôi muốn đến với họ, để giúp đỡ họ, nhưng không thể được, vì tôi cũng phải sống tách biệt ở nhà mình. Đức Giám mục Johannes Zakaria, Giám mục Giáo phận Luxor thuộc Giáo hội Công giáo Copt đã nói như trên hôm thứ Sáu 16 tháng 8 vừa qua. Cả Đức Giám mục Zakaria cũng bị mưu toan tấn công. Những người biểu tình ủng hộ ông Morsi sau khi bị đuổi khỏi trung tâm thành phố Luxor đã tiến về tòa giám mục và hô to, giết hết các Kitô hữu. May mắn là cảnh sát đã đến kịp để cứu chúng tôi. Hiện nay cảnh sát và quân đội bảo vệ tòa giám mục với hai xe bọc thép. Tình hình tại Luxor là rất nghiêm trọng, mặc dù không giống như ở Hạ Ai Cập hoặc Cairo. Tuy nhiên, ngay cả ở đây cũng có những cuộc bạo loạn, trong đó một số nhà của người Kitô hữu bị đốt cháy. 10 ngày trước, trong một ngôi làng gần đây, có 5 Kitô hữu và một người Hồi giáo đã bị giết. Vì lý do an ninh, chúng tôi phải hủy bỏ lễ Đức Mẹ Đền Trời được tổ chức ở đây vào ngày 22 tháng 8, thay vì ngày 15 tháng 8. Mọi người đều bị kẹt trong nhà mình. Tôi đã bị kẹt trong tòa giám mục khoảng 20 ngày. Các lực lượng an ninh khuyên tôi không nên đi ra ngoài. Theo Đức Cha, chiến dịch chống các Kitô hữu do những người ủng hộ phong trào huynh đệ Hồi giáo tiến hành, vì họ cho rằng các Kitô hữu là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của ông Morsi. Ngài nói thêm, đúng là các Kitô hữu có tham gia vào các cuộc biểu tình chống ông Morsi, nhưng Ai Cập có 30 triệu dân, đa số là người Hồi giáo. Họ đã xuống đường chống lại tổng thống bị lật đổ. Khi tấn công người Kitô hữu, họ muốn đẩy Ai Cập vào tình trạng hỗn loạn. Cha Rafik Raij, người phát ngôn của các giám mục Công giáo của Ai Cập cho biết, những ngày vừa qua đã có 58 nhà thờ và các cơ sở Kitô giáo bị tấn công và thiêu hủy. Trong số 58 nhà thờ này, có 14 nhà thờ Công giáo. Số còn lại là của Giáo hội Chính thống Copt, Chính thống Hy Lạp, các cộng đồng Anh giáo và Tin lành. Các cuộc tấn công vào các nhà thờ đã diễn ra trên khắp Ai Cập, nhưng đặc biệt tập trung tại các khu vực Al-Minya và Asyut, bởi vì đây là thủ phủ của các chiến binh Jihad, những người chịu trách nhiệm về nạn bạo lực này. Cha nói, cần nhấn mạnh rằng nhiều người Hồi giáo sống trong vùng lân cận của các nhà thờ bị ảnh hưởng đã giúp đỡ các tu sĩ dập tắt các đám cháy. Chakraj kết luận, đây không phải là một cuộc nội chiến giữa các Kitô hữu và người Hồi giáo, nhưng là cuộc chiến chống khủng bố, và đa số dân chúng đều chống lại chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Riêng Đức Giám mục Zakaria tổng kết con số tổn thất trong những ngày gần đây như sau. Hơn 80 nhà thờ và nhiều trường học Kitô giáo đã bị đốt cháy. Tôi muốn nói rằng ở Ai Cập, Giáo hội Công giáo điều hành hơn 200 trường học, từ Alexandria đến Aswan. Trong các trường học này, các học sinh Kitô hữu và người Hồi giáo ngồi cạnh nhau. Và Ngài kết luận, chính tôi cũng kêu gọi Đức Giáo hoàng Francisco cầu nguyện cho hòa bình ở Ai Cập. Chỉ có thông qua đối thoại và tôn trọng lẫn nhau, người ta mới có thể thoát ra khỏi tình trạng bi kịch này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp chúc mừng dân nước Hungary. Nhân lễ Thánh Vương Stefano của nước Hungary ngày 20 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp chúc mừng tới Tổng thống János Eder và Ngài cầu mong cho dân nước Hungary duy trì được gia tài tinh thần cao quý do Thánh Vương để lại. Ngày 20 tháng 8 năm 1083, vua Stefano, người thành lập và là vị vua đầu tiên của nước Hungary, đã được Đức Giáo hoàng Gregorio thứ bảy tôn phong hiển thánh. Đây cũng là ngày Thánh Stefano lên ngôi và là ngày di dời xác thánh nhân về Budapest. Thánh tích quan trọng nhất là xương cánh tay của Thánh Vương được rước kiệu trọng thể ngày 20 tháng 8 hàng năm. Trong thời đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ, thánh tích đã bị mất tích và sau nhiều thế kỷ được tìm thấy tại Ragusa và đem về Hungary nhờ sự can thiệp của Hoàng hậu Teresa, rồi sau đó được giữ trong vương cung thánh đường Thánh Stefano trong thủ đô Budapest. Cuộc rước kiệu năm nay đã do Đức Hồng Y Peter Ordo, Tổng Giám mục Esztergom Budapest, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary chủ sự. Tin Assisi, Italia. Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm Assisi ngày 4 tháng 10, đúng ngày lễ kính Thánh Francisco Assisi. Hãng tin Công giáo Thụy Sĩ đã gọi đây là chuyến viếng thăm rất được chú ý, với nhiều đoàn hành hương muốn có mặt tại Assisi trong dịp này. Theo tin của chính quyền địa phương vùng Umbria, nơi có thành phố Assisi, Đức Thánh Cha sẽ đến bằng trực thăng và sẽ đến kính viếng mộ Thánh Francisco Assisi. Ngài sẽ mang theo bình dầu để châm vào cây đèn truyền thống, luôn được thắp sáng bên mộ của Thánh Assisi. Theo truyền thống, mỗi năm, mỗi vùng của đất nước Italia luôn phiên mang dầu đến châm vào để giữ đèn luôn cháy sáng. Theo báo chí Italia, đây sẽ là chuyến viếng thăm lớn nhất từ trước đến nay tại một thành phố nhỏ với tổng số khoảng 30.000 dân, nhưng đã được UNESCO của Liên Hiệp Quốc tuyên bố là thành phố di sản thế giới, xét vì giá trị gia tài tinh thần của Thánh Francisco Assisi. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về cuộc gặp gỡ tình bạn giữa các dân tộc hàng năm tại Rimini, Ý, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đại hội được phong trào hiệp thông và giải phóng của Giáo hội Công giáo tổ chức hàng năm tại Rimini, Ý, có tên là Cuộc gặp gỡ vì tình bạn giữa các dân tộc. Đây là một đại hội gồm nhiều biến cố, kéo dài một tuần lễ vào cuối tháng 8. Đại hội lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1980. Phần lớn công việc tổ chức dựa vào lực lượng hùng hậu của 4.000 thiện nguyện viên. Phần lớn là các sinh viên đại học đến từ Ý và khoảng 10 quốc gia khác trên thế giới. Trong các năm gần đây, số người tham dự vào khoảng 800.000 người. Thành thử đại hội tác động mạnh mẽ trên văn hóa và xã hội Ý nói riêng và thế giới nói chung. Các diễn giả được mời nói tại đại hội là đại biểu của hầu hết các bộ môn như khoa học, văn hóa, xã hội và chính trị, trong đó có các khôi nguyên Nobel, giáo hoàng như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị tham dự năm 1982, các chính khách, bộ trưởng, các nhà lãnh đạo quốc tế, vân vân. Mỗi năm đại hội đều có chủ đề riêng, như năm 1980 chủ đề là hòa bình và nhân quyền. Năm 1992 chủ đề là cuộc tìm kiếm châu Mỹ của người da vàng, người da đen, người da đỏ và người Latin. Năm 1998 chủ đề là đời không phải là một giấc mơ, vân vân. Đại hội năm nay kéo dài từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 8 với chủ đề con người nhân bản, tình trạng cấp cứu. Đại hội sẽ tìm hiểu con người nhân bản trong nhu cầu hiện hữu như một thực tại độc đáo, con người nhân bản trong tính giản lược hoài mong, con người nhân bản cảm nhận rằng điều đặc điểm hóa mình chính là tự do. Con người nhân bản hiện nay đang sống trong một tình trạng cấp cố, không những vì các chế độ độc tài chính trị đang đe dọa cả các điều kiện cơ bản nhất của tự do và sinh tồn, mà còn vì các khát vọng của trái tim có nguy cơ bị gây mê, kiểm duyệt, ngay trong các hệ thống cho rằng mình bảo vệ tự do dân chủ. Các phân tích xã hội và kinh nghiệm của nhiều nhà giáo dục đã cung cấp nhiều tài liệu cho thấy, một trong các cơn bệnh lớn lao nhất đang ảnh hưởng tới người trẻ ngày nay, chính là sự yếu kém trong ước mơ, sự giảm thiểu trong đà vươn tới lý tưởng, sự bằng lòng đối với bất cứ sản phẩm nào của xã hội. Quả không thiếu sản phẩm để thỏa mãn muôn hình muôn vẻ bản năng con người. Nhưng khi trái tim con người, một trái tim được tạo nên cho sự cao cả, một trái tim không thể bác bỏ việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời, thấy mình bị kiềm chế và tiêu chuẩn hóa như thế, thì chẳng sớm cũng muộn, nó sẽ nổi loạn, đôi khi rất bi thảm bằng bạo lực hay tự hủy. Hay một cách đơn giản hơn, ít bi thảm hơn, nó sẽ mất hứng đối với cuộc đời. Tình trạng cấp cứu mà ta đang sống ngày nay đủ rõ để ai cũng nhìn thấy. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ tại Rimini sẽ không nhấn mạnh tới các khía cạnh tiêu cực trên. Thay vào đó, nó sẽ chứng tỏ rằng nhân bản là điều có thể có, và khắp trên thế giới vẫn có những con người tìm được sức mạnh từ đốm lửa hoài mong của họ. Và do đó, tỉnh thức nhờ một gặp gỡ, nhờ một sự kiện, nhờ một hoàn cảnh. Bởi thế, cuộc gặp gỡ sẽ cố gắng lên tài liệu cho thấy tự do của con người nhân bản được phát biểu ra sao trong nhu cầu nhận thức thực tại, phê phán nó và xây dựng nó, không theo các khuôn khổ tiên niệm và các dự án áp đặt từ bên ngoài, mà khởi đi từ chính các nhu cầu và hoài mong của họ. Điều mà cuộc gặp gỡ nhắm là tạo cơ hội để gặp gỡ người khác và gặp gỡ chính mình, để trải nghiệm tích cực trong đời và trên hết để chứng thực rằng các dị biệt về văn hóa và truyền thống chỉ nói lên các phương thức khác nhau. Qua đó, mọi người và mọi dân tộc sử dụng các cuộc gặp gỡ mà định mệnh và lịch sử đem lại cho họ để đương đầu với vấn nạn cuộc đời và đưa ra lời giải đáp hữu lý cho nhu cầu tìm kiếm sự thật và hoài mong tìm kiếm ý nghĩa đã được ghi khắc trong trái tim họ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về cuộc họp hàng năm về tình bạn quốc tế tại Rimini, Ý, do phong trào hiệp thông và giải phóng tổ chức, bài viết của Vũ Văn An. Trong một thời sự ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại của đề tài này. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Giới răn thứ 8: chớ làm chứng dối. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ lấy của người, hay chớ làm chứng dối. Các giới răn thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8 đều được trình bày dưới hình thức tiêu cực như một lệnh cấm. Thật ra, bên cạnh các lệnh cấm ấy luôn tiềm ẩn một lời khuyên tích cực. Chẳng hạn, chớ giết người phải được hiểu là phải tôn trọng sự sống con người. Cũng thế, khi giới răn thứ 8 nghiêm cấm nói dối, chúng ta cũng phải hiểu rằng nói sự thật mới thực sự là linh hồn của giới răn. Nói lên sự thật trong thực tế không phải là điều đơn giản và dễ dàng. Cuốn phim Mỹ có tựa đề Những Người Công Giáo kể lại câu chuyện của một đan viện phụ không muốn sống theo những chỉ đạo của Công đồng Vatican Đệ Tam, một công đồng mà ông cho là quá cấp tiến. Tòa Thánh cử một thanh tra đến xem xét tình hình trong tu viện. Viện thanh tra nhận thấy nơi vị viện phụ một con người đạo đức khôn ngoan. Chỉ có điều là vị viện phụ này rất sợ cầu nguyện, vì không bao giờ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, cho nên ông không bao giờ có thể đọc hết kinh lạy cha. Viên thanh tra nêu lên thắc mắc: tại sao cha không chịu nói điều đó với người khác để được giúp đỡ? Vị viện phụ trả lời: vì tôi cảm thấy quá xấu hổ. Tôi biết tâm sự với ai bây giờ. Tất cả anh em trong nhà đều là bề dưới của tôi. Cha là vị linh mục duy nhất không phải là bề dưới của tôi. Nhưng vị linh mục thanh tra được tòa thánh gửi đến cũng chẳng giúp đỡ được gì. Ông ra về, và vị viện phụ lại tiếp tục cầu nguyện nhưng chẳng bao giờ đọc hết kinh lạy cha. Câu chuyện phim tưởng tượng trên đây muốn nêu lên một trong những vấn đề hệ trọng trong đời sống con người hiện nay. Đó là nỗi khó khăn của con người khi phải nói lên sự thật. Xã hội ngày nay không khuyến khích con người nói sự thật. Một trong những chướng ngại khiến cho con người tránh né sự thật chính là sự thắng thế của luật pháp trên luân lý đạo đức. Hoa Kỳ là một xã hội điển hình, trong đó bất cứ một hành động nào của con người cũng đều có thể bị đưa ra xét xử dựa trên luật pháp. Người ta không màng đến chuyện phải trái về mặt đạo đức, mà chỉ chú trọng đến chuyện mất được thắng thua trong một vụ kiện. Trong một xã hội mà tiếng nói của các quan tòa và luật sư được xem như tiếng nói cuối cùng trong các quan hệ xã hội, thì dĩ nhiên, sự thật ít có cơ may được nói lên, hơi có nói lên cũng chẳng được lắng nghe. Một chướng ngại khác khiến con người che giấu sự thật chính là hào quang giả tạo mà người ta tạo nên cho cuộc sống riêng tư của mình. Nhiều chính trị gia cho rằng điều được gọi là những sinh hoạt riêng tư của họ không ảnh hưởng đến cuộc sống công cộng. Nhưng ngược lại, vì sợ dư luận mà nhiều người cố tình che đậy sự thật về đời sống riêng tư của mình. Người lãnh tụ tạo nên một hào quang sáng chói trên đầu mình, và cứ thế, những kẻ sống nhờ hào quang lãnh tụ cũng phải cố tình che đậy sự thật về cuộc đời của lãnh tụ. Nói lên sự thật, quả thật không phải là điều dễ dàng trong cuộc sống con người. Và dĩ nhiên, nghĩa vụ nói lên sự thật cũng không bao giờ có tính cách tuyệt đối. trong những hoàn cảnh cụ thể. Tình thương đòi hỏi chúng ta phải quyết định nên hay không nên nói sự thật cho những ai muốn biết sự thật. Nếu nói lên sự thật có hại cho ích lợi hay sự an toàn của người khác, thì tình thương đòi hỏi chúng ta không được bày tỏ sự thật. Nếu đời sống riêng tư của một người khác có thể bị vi phạm vì nói lên sự thật, chúng ta có quyền giữ tinh lặng hay giới hạn vào điều mà sách giáo lý của Giáo hội Công giáo gọi là ngôn ngữ cẩn trọng. Nếu nói lên sự thật có thể tạo nên gương mù, chúng ta được đòi hỏi phải có thái độ cẩn trọng. Chúng ta không bao giờ bị buộc phải nói lên sự thật với người không có quyền biết sự thật. Một trong những ví dụ cổ điển về một hoàn cảnh trong đó không nên nói lên sự thật là nghiệp vụ hay tôn giáo. Một chuyên gia tâm lý, một bác sĩ hay một luật sư chẳng hạn, có thể không buộc phải nói lên sự thật, mà vì do nghề nghiệp, người ta đã tin tưởng ký thác cho mình. Theo sách giáo lý của Giáo hội Công giáo, chỉ có một luật trừ là phải nói lên sự thật nếu việc giữ bí mật có thể làm hại cho chính người đã ký thác bí mật, hoặc khi sự thiệt hại chỉ có thể tránh được bằng cách nói lên sự thật. Một linh mục không buộc, ngay cả bởi luật pháp, để nói lên sự thật đã được ký thác trong tòa giải tội. Giáo luật khẳng định rằng bí mật tòa giải tội là bất khả xâm phạm. Một vị linh mục giải tội sẽ tuyệt đối sai nếu phản bội hối nhân bằng bất cứ lý do gì, bằng bất cứ lời gì hay bằng bất cứ cách nào. Ngay cả những người không phải là linh mục, chẳng hạn như người thông ngôn, cũng buộc phải giữ bí mật tòa giải tội. Đây là thái độ mà một vị giám mục Pháp đã tỏ rõ trong một vụ án xử một linh mục bị cáo buộc có hành động ấu dâm. Vị giám mục này đã bị phạt tù 3 tháng vì không chịu nói lên sự thật mà vị linh mục đã ký thác cho ngài trong tòa giải tội. Giới răn thứ 8 đòi hỏi chúng ta phải giữ thinh lặng trong những gì có liên quan đến đời sống riêng tư của người khác. Đòi hỏi này cần phải được áp dụng một cách đặc biệt trong ngành truyền thông. Đi vốn là lĩnh vực mà sự thật liên quan đến đời tư của người khác thường bị vi phạm dễ dàng nhất. Nói tóm lại, về nghĩa vụ đối với sự thật, chúng ta có thể lấy câu nói của Đức Cố Giáo Hoàng John 23 làm kim chỉ nam. Vị giáo hoàng này nói như sau: trong những điều thiết yếu phải tôn trọng sự thật. Trong tất cả mọi sự hãy sống bác ái. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ 6 tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng tôi muốn nêu lên một trong những vấn đề cơ bản đã từng được đặt ra cho giáo hội qua suốt dòng lịch sử của mình. Vấn đề đó là mối tương quan giữa niềm tin Kitô giáo và sinh hoạt của con người trong trần thế. Trong những thế kỷ đầu của Kitô giáo và thời Trung Cổ, tương quan giữa văn hóa Hy Lạp và niềm tin Kitô giáo. Đó là vấn đề thường được nêu lên trong các suy tư của các văn sĩ Kitô giáo. Bước vào thời hiện đại, những khía cạnh thường được đưa ra tranh luận là mối tương quan giữa đức tin và chính trị, giữa đức tin và khoa học. Những tiến bộ khoa học kỹ thuật, cũng như sự phát sinh của các môn học mới, cũng đang nêu lên một vấn đề tương tự. Giáo hội đã cố gắng mang lại câu giải đáp cho vấn đề này trong hiến chế Vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano thứ hai. Qua dòng lịch sử, người tín hữu Kitô đã có thái độ nào đối với những hiểu biết của con người? Người ta thường phân biệt ba loại tri thức thông thường, tri thức khoa học và tri thức triết học. Tri thức thông thường là sự hiểu biết mà con người có thể đạt được mà không cần một kỹ thuật đặc biệt hoặc một cố gắng có hệ thống. Đây là một hiểu biết có tính cách trực giác hơn là lý luận, sống động hơn là trừu tượng, nhưng không thiếu phần sâu sắc và bén nhạy. Sự hiểu biết này không chỉ đặt con người vào quan hệ trực tiếp với sự vật cụ thể, mà còn cho con người biết được nhiều điều quan trọng hơn, như thế nào là hiện hữu, thế nào là sống, thế nào là chết, thế nào là yêu thương. Do sự hiểu biết thông thường ấy, con người bắt đầu tiến sâu hơn vào thực tại và biết được giá trị của sự vật, ý nghĩa của cuộc sống, đồng thời ý thức được những giới hạn và bất toàn của mình. Ở cấp độ cao hơn, tri thức khoa học là một hiểu biết có hệ thống nhằm đưa ra một giải thích về sự vật. Khác với tri thức thông thường, tri thức khoa học không là kết quả của một sự quan sát bộc phát, mà là thành quả của một sự dày công nghiên cứu lâu dài. Nhưng tri thức khoa học luôn là một hiểu biết có giới hạn. Nó chỉ nhằm nghiên cứu một lãnh vực giới hạn của sự vật và đưa ra những định luật chi phối sự vật mà thôi. Cuối cùng, tri thức triết học là một cố gắng hiểu biết nhằm vượt qua những giới hạn của tri thức khoa học. Nếu khoa học là một cố gắng nhằm giải đáp cho câu hỏi thế nào, thì triết học chính là một cố gắng để giải đáp cho câu hỏi tại sao. Khoa học tìm hiểu sự cấu tạo của sự vật hoặc những hiện tượng bên ngoài của sự vật, còn triết học cố gắng đưa ra câu giải đáp về sự tồn hữu của sự vật. Nhà khoa học chỉ nghiên cứu những gì có thể quan sát, đo lường được, trong khi đó, nhà triết học lại tìm hiểu về bản thể của sự vật, chẳng hạn thế nào là chết. Nhà khoa học có thể quan sát mổ xẻ một thây chết, để rồi đưa ra những tiêu chuẩn khách quan, qua đó người ta có thể xác quyết một người nào đó đã chết thật sự, theo ý nghĩa của y khoa. Nhưng tại sao người đó phải chết? Hay nói chung, tại sao con người phải chết? Tuyệt nhiên câu hỏi ấy không phải là lĩnh vực của khoa học mà phải dành cho triết học mà thôi. Ngoài ba loại tri thức trên đây, người Kitô hữu còn có một loại tri thức khác, đó là tri thức của đức tin. Đức tin là một sự hiểu biết, nhờ đó con người tham dự vào chân lý tuyệt đối là Thiên Chúa. Thật thế, nhờ đức tin, người Kitô hữu biết chân lý một cách chắc chắn, không do dự, không nghi ngờ. Nhờ chân lý ấy, con người biết được mình bởi đâu mà ra, mình sẽ đi về đâu. Chính chân lý ấy làm cho con người được thực sự tự do. Thật thế, Chúa Giêsu đã nói, nếu các con trung thành với lời ta, các con sẽ thực sự là môn đệ của ta, các con sẽ biết được sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các con. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 8 câu 31-32. Chân lý tối hậu và tuyệt đối là đức tin. Có liên quan gì đến sự hiểu biết của con người hay không? Đó là vấn đề cơ bản mà người tín hữu Kitô không thể tránh né được. Nếu người Kitô hữu đã được trang bị bằng ánh sáng của chân lý niềm tin. Nếu họ là người may mắn nhất, vì đã biết được mình bởi đâu mà ra, mình sẽ đi về đâu và đâu là ý nghĩa của cuộc sống, vậy thì họ còn có lý do nào để tìm kiếm những hiểu biết do lý trí tự nhiên, do khoa học, kỹ thuật hoặc do những suy tư triết học mang lại hay không? Các tín hữu thời tiên khởi là những người đã có ý thức cao độ về sự cao cả và vẻ đẹp của chân lý mà họ lãnh nhận từ Chúa Giêsu Kitô. Ý thức này khiến họ cho rằng tất cả những hiểu biết khác do lý trí con người mang lại đều là phù phiếm, thừa thãi và nguy hiểm. Một tác giả nổi tiếng của Kitô giáo vào thế kỷ thứ hai và thứ ba là Tertulliano đã phản ánh quan niệm ấy như sau. Athens có liên hệ gì với Jerusalem? Hàn Lâm có liên hệ gì với giáo hội? Đi theo Chúa Kitô, sống theo tin mừng, chúng ta không cần phải có những hiểu biết phù phiếm hay những dày công nghiên cứu. Sách gương phúc Chúa Giêsu, một tác giả tu đức nổi tiếng được viết vào thế kỷ thứ 15 và đang tiếp tục hướng dẫn nhiều tâm hồn trên bước đường thiêng liêng, có lẽ cũng phản ảnh quan niệm ấy. Sự khinh chê đối với của cải trần thế cũng lôi kéo theo thái độ khinh thường đối với những hiểu biết mà lý trí tự nhiên có thể cung cấp cho con người, cũng như những tiến bộ về mọi mặt mà con người có thể đạt được. May thay, sự giải phóng mà tin mừng mang lại không đồng nghĩa với sự khước từ đối với sự tiến bộ mà lý trí tự nhiên của con người có thể đạt được. Ơn cứu rỗi không phải là một chối bỏ bản tính tự nhiên của con người. Đó là khẳng định của toàn bộ giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai. Trước đó, Công đồng Vaticano thứ hai cũng đã nêu bật mối tương quan ấy giữa đức tin và tri thức tự nhiên của con người. Nhưng trong số những tác giả tiên phong trong việc khám phá này, phải kể đến Thánh Clemente thành Alexandria và Thánh Thomas Aquino. Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn trong một Tin vào đời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Và các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta mừng lễ Thánh Rosalima Trinh Nữ.
Thánh Rosa chào đời vào năm 1586 tại thành phố Lima, là thủ đô nước Peru thuộc châu Mỹ Latin. Nơi đây được thế giới biết đến như một vùng đất mới đã dâng hiến cho giáo hội đóa hoa đầu mùa thơm nức, đó là Thánh nữ Rosa. Thánh Rosa vốn sinh ra trong một gia đình gốc Tây Ban Nha, nhưng vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên đã phải rời bỏ quê cha đất tổ đến Lima để lập nghiệp và sinh sống. Được mệnh danh là đóa hồng Lima vì Thiên Chúa đã ân ban cho Rosa vẻ xinh đẹp cả hình thức lẫn tâm hồn. Thánh nữ là người rất khiêm tốn, đoan trang lễ độ, từ cử chỉ, lời nói cho đến cách ăn mặc. Tới trường, Rosa chuyên chăm học tập, trao dồi học vấn về mọi môn học, nhất là môn văn chương. Khi cha mẹ già yếu, Rosa đã nghỉ học để phụ giúp gia đình. Cuộc đời của Thánh Rosa được đan kết bằng những cố gắng hy sinh và đau khổ không ngừng để vươn tới sự thánh thiện. Dù rằng cha mẹ chiều chuộng, yêu thương, nhưng Rosa vẫn giữ thái độ đơn sơ và khiêm nhường. Đời sống của thánh nữ là một cuộc chiến đấu không ngừng với gia đình và chiến đấu với chính con người yếu đuối của mình. Thánh nữ còn phải chịu sự hiểu lầm của cha mẹ khi các ngài ngăn cản không cho thánh nữ dâng hiến trọn cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Những ngăn cản từ phía gia đình không làm cho Rosa nản chí, trái lại càng nung nấu ước mơ dâng trọn cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Vì thế, Rosa đã gia nhập dòng Ba Đa Minh. Niềm ước mong hiến trọn cuộc đời cho Chúa càng nổi bật vào những năm tháng cuối đời. Thánh nhân đã dành hẳn một căn phòng nhỏ để đón tiếp các trẻ mồ côi, lang thang, cơ nhỡ và những người già yếu bệnh tật. Đây là hình thức làm việc xã hội đầu tiên tại đất nước Peru. Sử sách đã ghi nhận về các nhân đức của Thánh Rosa. Trong đó, trỗi vượt nhất là lòng yêu mến đời sống thinh lặng, chuyên chăm cầu nguyện và hãm mình hy sinh. Ngay từ năm 15 tuổi, Rosa đã dành một căn phòng nhỏ ở góc vườn để làm việc và là nơi trò chuyện với Chúa. Thánh nhân có mối quan tâm rất lớn với ơn cứu rỗi các linh hồn. Vì thế, Rosa thường dành những hy sinh nho nhỏ hàng ngày để đền tội thay cho các linh hồn ấy. Sống theo tinh thần của cha Thánh Đa Minh là luôn khát khao ơn cứu rỗi các linh hồn, nhất là dân bản xứ. Thánh Rosa đã mong ước trở thành đá và vôi biết cửa hỏa ngục. Thánh nhân ý thức rằng mỗi linh hồn là một ân huệ của Thiên Chúa. Vì thế, nếu một linh hồn nào bị hư mất thì thật là uổng công cứu chuộc của Chúa Giêsu. Luôn có cuộc tiếp xúc thân mật với Chúa, Thánh Rosa còn mong ước dẫn đưa người khác vào những bí nhiệm của việc cầu nguyện âm thầm. Vì thế, thánh nhân đã phổ biến những sách thiêng liêng bàn về vấn đề này, đồng thời thúc đẩy các linh mục khuyên nhủ mọi người chuyên chăm cầu nguyện. Thánh Rosa đã được Chúa gọi về khi vừa tròn 31 tuổi vì căn bệnh ung thư sau một thời gian dài làm việc bác ái tông đồ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tuyển chọn và cho Thánh Rosa trở thành đóa hồng tuyệt đẹp trong vườn hoa nước trời. Xin cho chúng con lòng nhiệt thành và khát khao nên thánh trong đời sống hàng ngày. Noi gương Thánh nữ Rosa, xin cho chúng con thiết tha duy trì đời sống cầu nguyện, để qua đó chúng con lãnh nhận được ơn Thánh Chúa nâng đỡ, hầu giúp chúng con chu toàn bổn phận là người con cái Chúa. Thánh Rosa đã ở lại bên Chúa Giêsu Thánh Thể như một người bạn thân thiết. xin cho chúng con cũng biết ở lại bên Chúa để được nâng đỡ thêm sức, giúp chúng con vững bước trên đường theo Chúa. Vì chỉ có Chúa mới làm thỏa mãn những ước vọng của chúng con. Amen.
Bốn bờ muôn nơi con tìm hạnh phúc, nhưng trong đêm thâu con gặp niềm đau, và Chúa biết con đi tìm, tìm những ước mơ trong đời. Ngài vẫn ở đó bên con, lặng lẽ dõi bước chân con. Khi con bơ vơ con tìm đến Chúa,
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.